Độc tôn tam giới, chương 205, tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 1, góc truyện audio.com, lúc trước Tề Tham còn có chút hung hăng càn quấy, giờ phút này lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không dám lại làm càn, thực lực Giang Trần này quả thực mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng của hắn. Một thiếu niên mười mấy tuổi vậy mà có thể đem chân khí vận dụng đến thần diệu như thế. Nghĩ tới đây Tề Tham một đầu mồ hôi lạnh, không dám nói lời ngu xuẩn gì nữa. Hai tay ôm quyền, xám xịt chạy ra. Giang Trần là buông tha hắn, sợ là sợ bọn thủ hạ Giang Trần khó chịu không cho hắn đi. Quả nhiên, tin tức Hắc Nguyệt Quốc xâm lấn cũng không phải nhà quần kia ăn nói lung tung. Sư tôn, việc này, nên làm cái gì bây giờ? Kiều Bạch Thạch cũng vô cùng mê mang. Hắn là có nhiệt huyết ái quốc nhưng cũng biết rõ, dùng quốc lực hiện tại của Đông Phương Vương quốc 108 lộ chư hầu ít nhất một nửa không có sức chiến đấu. Còn lại một nửa, lòng người bàng hoàng, căn bản không chịu nổi trọng dụng. Vương thất tinh nhuệ cơ hồ ở lúc Long gia làm loạn chết sạch. Lực lượng vương thất mới tổ kiến, trên cơ bản là tạm thời nước tới chân mới nhảy, lực lượng có hạn. Nhìn chung toàn bộ vương quốc cơ hồ là không có lực lượng tinh nhuệ gì, có thể đi tiền tuyến cùng Hắc Nguyệt quốc chính diện đối kháng. Có thể làm sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Giang Trần ngược lại không hoảng loạn, vương quốc thế tục chinh chiến, với hắn mà nói áp lực không lớn. Tông môn cường giả cũng không để cho hắn cúi đầu, chỉ là một Hắc Nguyệt quốc sao có thể để cho hắn lo lắng. Bạch Thạch, ngươi cùng Tống Thiên Tinh về Vương Đô một chuyến. Dùng tốc độ nhanh nhất đi, ta không muốn cùng Vương Thất liên hệ, nhưng mà hai nước giao chiến, Vương Thất vẫn phải trước tiên biết đến mới được. Giang Trần nói đến đây cũng nhịn không được thở dài một hơi. Đông Phương Vương quốc đủ loạn a, trải qua Long gia đại loạn, toàn bộ hệ thống Vương quốc đều hỏng mất. Theo lý thuyết, dùng quốc lực của Đông Phương Vương quốc tại Hắc Nguyệt quốc khẳng định cũng có nằm vùng, có tình báo. Nhưng mà trải qua trận chiến ấy, lực lượng của Đông Phương nhất tộc cơ hồ là chết sạch. Dù có lực lượng tình báo, có nơi phát ra tin tức nhưng cơ hồ đã đoạn. Hệ thống tình báo vừa đứt, toàn bộ quốc gia như con ruồi không đầu vậy. Muốn khôi phục loại trật tự bình thường này, không có 5-3 năm, căn bản không có khả năng. Nếu như không phải bên Giang Trần ngoài ý muốn biết được, chỉ sợ đại quân Hắc Nguyệt quốc đã đến biên cảnh, Vương Thất vẫn chưa hay biết gì. Thời khắc phi thường, đi con đường phi thường, Giang Trần phái ra hai con kim dực kiếm điểu, dẫn đầu một đám ngân dực kiếm điểu, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đám người dược sư điện về Vương Đô. Tốc độ của ngân dực kiếm điểu hết sức kinh người, hơn nữa thay phiên cưỡi, một đường tốc độ bay nhanh cùng ngày liền về tới Vương Đô. Tống Thiên Tinh đồng dạng Kiều Bạch Thạch đều là nhân sĩ sinh trưởng ở Đông Phương Vương quốc, trong người bọn hắn đều có một cỗ nhiệt huyết ái quốc. Lập tức không do dự trực tiếp đi cầu kiến Câu Ngọc công chúa. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn nên đi bái kiến quốc quân Đông Phương Lân. Nhưng mà Đông Phương Lân một thiếu niên mười mấy tuổi, hiện tại chỉ là một bài trí. Chính thức buông rèm chấp chính là Câu Ngọc công chúa. Nếu như là Tống Thiên Tinh chưa hẳn có thể nhìn thấy Câu Ngọc công chúa, nhưng mà Kiều Bạch. Góc truyện audio.com, Thạch bất đồng, Kiều Bạch Thạch là tâm phúc của Giang Trần, điểm này Câu Ngọc công chúa rất rõ ràng. Rất nhanh Câu Ngọc công chúa liền ăn mặc thỏa đáng, triệu kiến hai người tiến cung. Bái kiến Câu Ngọc công chúa, Tống Thiên Tinh cùng Kiều Bạch Thạch tiến lên chào hỏi, tại sao nhị vị lại đi cùng một chỗ, hơn nữa vội vội vàng vàng gặp bổn cung, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì quan trọng? Tống Thiên Tinh nhìn Kiều Bạch Thạch ý bảo hắn nói. Kiều Bạch Thạch cũng không từ chối, vẻ mặt ngưng trọng. Công chúa, buổi trưa hôm nay nhận được tin tức Hắc Nguyệt quốc tập kết đại quân, trong vòng 10 ngày, sẽ xâm lấn Đông Phương Vương quốc ta. Cái gì? Câu Ngọc công chúa biến sắc, nàng trong khoảng thời gian này, cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, một mực lo lắng. Chỉ là, nàng đều khờ dại tự an ủi mình, Hắc Nguyệt quốc chưa chắc sẽ động thủ, Hắc Nguyệt quốc chưa hẳn nhanh như vậy sẽ động thủ. Chỉ là, loại tự mình an ủi này, cuối cùng chỉ là tự mình an ủi. Hắc Nguyệt quốc chẳng những động thủ, hơn nữa tốc độ động thủ, so với nàng tưởng tượng còn nhanh. Tin tức có chuẩn xác không? Câu Ngọc công chúa thoáng có chút thất thố, lập tức liền khôi phục thong dong cùng chấn định của thượng vị giả. Chắc chắn 100%, Kiều Bạch Thạch nói, sáng hôm nay, có một sứ giả Hắc Nguyệt quốc đến Giang Hãn lĩnh chiêu mộ Giang gia ưng thuận vô số vinh hoa phú quý, để chống vị trí nhất phẩm chư hầu, mời Giang gia nhập tọa. Câu Ngọc công chúa nghe nói chuyện đó, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng biết rõ Giang Trần sẽ không bị vinh hoa phú quý hấp dẫn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Giang Trần không có đáp ứng a, thiếu gia nhà ta xì mũi coi thường, mắng sứ giả kia một trận cự tuyệt. Kiều Bạch Thạch cũng không có che giấu cái gì, không biết tại làm sao, nghe Kiều Bạch Thạch nói bốn chữ thiếu gia nhà ta này, trong nội tâm Tống Thiên Tinh không khỏi đau xót, phảng phất có điều mất mát. Mà Câu Ngọc công chúa thì hơi có chút động dung, liếc nhìn Kiều Bạch Thạch thật sâu, lập tức nói. Việc này, ta đã biết, ta lập tức lên đường, đi gặp Giang Trần. Tốt, Kiều Bạch Thạch gật đầu. Ngươi chờ một lát, ta mang Nhược Nhi cùng đi. Đột nhiên, Câu Ngọc phảng phất có chút không tự tin, nhớ tới Đông Phương Chỉ Nhược. Ở trong nội tâm Câu Ngọc, Đông Phương Chỉ Nhược mới là cảm tình bài tốt nhất. Thẻ đánh bạc có thể thuyết phục Giang Trần. Không biết như thế nào, Câu Ngọc nghe được Hắc Nguyệt Quốc sắp xâm lấn, mới đầu còn có chút tâm loạn, nhưng sau một lúc lâu, rõ ràng không có bất kỳ lý do, tâm tình liền buông lỏng. Phảng phất trong mơ hồ, nàng có một loại tâm lý dựa vào, căn bản không cho là Hắc Nguyệt Quốc có thể đánh thắng được. Mà loại tâm lý dựa vào trong tối tăm kia, hôm nay nàng cũng không có cái gì không thừa nhận, tự nhiên là bởi vì Giang Trần. Trận chiến nhị độ quan mang đến rung động cùng trùng kích mãnh liệt ở trong nội tâm Câu Ngọc công chúa, đã in xuống dấu ấn bách thế khó quên. Đó là một loại ấn ký căn bản không thể lau đi. Giang Trần thần kỳ cường đại, thần bí, tâm huyết, ngạo khí ở trong trận chiến kia triển lộ không bỏ sót. Một thiếu niên như vậy, ở trong mắt Câu Ngọc công chúa kiêu ngạo, đó là nam nhân hoàn mỹ. Là nam nhân duy nhất chinh phục nội tâm kiêu ngạo của nàng. Đông Phương Chỉ Nhược đã ngủ, nghe nói muốn đi gặp Giang Trần, liền quét sạch buồn ngủ, ồn ào muốn hiện tại liền. Góc truyện audio.com, đi, sự tình trọng đại Kiều Bạch Thạch cũng không do dự, mang theo Câu Ngọc công chúa, Đông Phương Chỉ Nhược còn có một đám thân vệ vương thất hướng Nam Cương phản hồi. Một đêm phi hành, trời còn chưa sáng, liền về tới Giang Hãn Lĩnh. Cách Chương.